dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhìn lại sau phiên đấu thầu giá vàng, giá tham chiếu cao, khó kéo giảm chênh lệch. Cần đồng bộ giải pháp quản lý thị trường vàng. Thanh Hóa tín hiệu tích cực từ ngành dệt may những tháng đầu năm. Thưa quý vị, sau phiên đấu giá thành công 3.400 lượng vàng vào ngày 23 tháng 4, giá vàng miếng SJC vẫn neo ở mức giá cao khi cuối ngày vẫn tăng 1 triệu đồng một lượng với giá bán 83.300.000 đồng một lượng. Dù giá vàng thế giới giảm, hiện khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao khoảng 11 triệu đồng một lượng. Vậy vì sao khoảng cách giá vàng vẫn chưa được rút ngắn dù Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu vàng? Khảo sát thị trường phía Nam, Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
Chị Lệ ngụ ở quận Bình Thạnh vốn có thói quen mua vàng làm tài sản tích trữ. Thời gian gần đây giá vàng tăng cao, mức chênh lệch so với giá thế giới có lúc lên đến 16-17 triệu đồng một lượng nên chị chưa dám mua. Chị Lệ cho biết khi chính phủ có chỉ đạo quyết liệt trong việc bình ổn giá vàng, trong đó có việc thực hiện đấu thầu giá vàng, chị rất mong mức chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được rút ngắn. Tuy nhiên sau phiên đấu giá, giá vàng trong nước chỉ giảm lúc đầu, đến cuối giờ chiều lại quay đầu tăng, khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn chưa được cải thiện.
Tôi thấy hôm qua sau cái phiên đấu thầu ấy, thì giá vàng vẫn tiếp tục tăng. Tôi cũng mong chờ là giá vàng trong nước được rút ngắn để người dân mua tích trữ như tôi thì không bị thiệt thòi. Nhưng mà giá khởi điểm đấu thầu nó cao như vậy thì làm sao mà giảm chênh lệch được. Doanh nghiệp đấu thầu với mức giá cao thì cũng không thể bán cho người dân với mức giá thấp được và cũng không thể sát với giá vàng thế giới được.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để đạt mục đích trong việc tổ chức đấu thầu giá vàng, Ngân hàng Nhà nước phải từng bước giảm mức giá tham chiếu đấu thầu để tiệm cận với giá vàng thế giới, vì giá vàng tham chiếu còn cao.
Chúng ta chỉ cần giải quyết về cái vấn đề giá thôi, tức là chúng ta giảm cái mức giá tham chiếu xuống để tạo ra cái sự hấp dẫn cho cái phiên đấu thầu này á. Giá tham chiếu nó phải tiệm cận với lại giá của thế giới, thì chúng ta có thể là thực hiện từng bước. Cái giá tham chiếu chúng ta có thể cân nhắc đâu đó là khoảng tầm 74-75 triệu ở thời điểm hiện tại, tức là chúng ta sẽ kéo giảm từ từ xuống để cho nó về gần sát với lại cái mức giá của thế giới.
Theo chuyên gia Trần Duy Phương, số lượng chưa tạo nguồn cung nhiều cho thị trường nên khó có thể kéo giảm khoảng cách chênh lệch giá vàng. Vì theo quy chế đấu thầu vàng hiện nay, nhiều doanh nghiệp chưa tham gia được. Cụ thể, doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng, khối lượng tối thiểu phải từ 14 lô, tương đương 1.400 lượng vàng. Khối lượng đấu thầu tối đa là 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Nhiều doanh nghiệp muốn tham gia đấu thầu với số lượng ít hơn, từ 400 đến 1.000 lượng vàng thì không được, nên họ phải đứng ngoài cuộc và chờ mua lại từ doanh nghiệp trúng thầu hoặc mua từ thị trường tự do. Chính vì vậy, quá trình bình ổn giá vàng sẽ càng lâu hơn. Chuyên gia Trần Duy Phương phân tích, việc số doanh nghiệp tham gia đấu thầu ít, lượng vàng đấu thầu thành công ít nên chưa tạo được nhiều nguồn cung cho thị trường. Đồng thời giá vàng tham chiếu cao nên doanh nghiệp chưa mặn mà đấu thầu với số lượng vàng nhiều để có nguồn cung bán ra thị trường, mà chủ yếu chỉ giải quyết tình trạng âm vàng của doanh nghiệp.
Phải tổ chức thêm nhiều phiên đấu thầu và cung ứng thị trường tầm khoảng 10.000 lượng trở lên. Lúc đó giá co lại so với giá thế giới, nó sẽ phải cung ra thị trường thêm 2-3 phiên đấu thầu nữa, thì khả năng cái giá vàng SJC, cái chênh lệch về SJC nó sẽ co lại. Chứ không phải là 81 triệu hay là 71 triệu, không phải là cái vấn đề đó. Vấn đề là hiện tại đang là chênh lệch nha 11 triệu. Sao qua tất cả phiên đấu thầu này, chênh lệch còn 6 triệu, đó là sự thành công.
Thực tế cho thấy, để kéo giảm khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, bên cạnh việc Ngân hàng Nhà nước đưa ra giá tham chiếu đấu thầu sát với giá thế giới, thì vấn đề số lượng vàng bán ra đủ nguồn cung cho thị trường. Vì chỉ khi nguồn cung đáp ứng nhu cầu của thị trường thì mới có thể đạt mục tiêu của chính phủ là kéo giảm khoảng cách chênh lệch quá cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hiện nay.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cần xử lý ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao. Đây là yêu cầu trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Về lâu dài, cần đảm bảo cho thị trường vàng hoạt động an toàn, ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả. Việc tăng nguồn cung thông qua đấu thầu là một trong nhiều giải pháp cần thực hiện đồng bộ. Vậy những giải pháp quản lý ổn định thị trường vàng trong thời gian tới là gì? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Trong lúc chờ những sửa đổi cần thiết, nhiều giải pháp trước mắt cần tiếp tục tăng cường song song với việc tăng nguồn cung thông qua đấu thầu, đặc biệt là chống buôn lậu, đầu cơ, găm hàng đẩy giá. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu vàng miếng trở lại sau 11 năm. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc đấu thầu vàng miếng lần này là nhằm can thiệp kịp thời xử lý tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá thế giới chênh lệch ở mức cao, đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, từ phiên đấu thầu vàng miếng sáng 23 tháng 4 cho thấy, các đơn vị tham gia đấu thầu đã thận trọng. Cụ thể, có 11 đơn vị tham gia, nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp trúng thầu với tổng khối lượng là 3.400 lượng vàng. Thực tế, nhu cầu thị trường trong nước mang yếu tố tâm lý nhiều hơn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng, biện pháp đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước là kịp thời để điều chỉnh thị trường.
Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng miếng để cung cấp một cái lượng vàng, thị trường vàng là một cái điều mà rất là tích cực. Chúng ta biết rằng giá vàng hiện tại đang tăng chóng mặt cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn và nó cũng đi theo xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, theo tôi thì cái biện pháp mà đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước nó chỉ mang tính nhất thời mà thôi. Là cái lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra đấu thầu cũng có giới hạn, trong khi thì cái nhu cầu về vàng hiện tại đang rất lớn.
Theo các chuyên gia kinh tế, thực tế Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng vàng nhất định vì cơ bản Việt Nam không có nhiều nguồn vàng ở trong nước. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cần phải tính toán nhập bao nhiêu vàng ở thời điểm nào để vừa đảm bảo quan hệ cung cầu, vừa kiểm soát dự trữ ngoại hối, đồng thời vẫn góp phần ổn định tỷ giá cũng như kinh tế vĩ mô. Quay lại câu chuyện của thời điểm năm 2013, thị trường vàng là vấn đề rất nóng trong nền kinh tế. Thời điểm đó, người dân giao dịch bằng vàng, cho vay, mượn bằng vàng, các ngân hàng cũng có thể cho vay bằng vàng. Chính vì thế, thị trường vàng ở mức vàng hóa là rất cao, gây nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế vĩ mô. Vì vậy, hiện đang có hai vấn đề lớn cần nhắc đến là chống vàng hóa nền kinh tế và giảm sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Ông Hoàng Văn Cường, thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đưa ra ý kiến về kiểm soát thị trường chống buôn lậu vàng.
Thông qua cái hóa đơn điện tử, từ khâu nhập nguyên liệu vào đến quá trình sản xuất ra vàng trang sức hoặc vàng miếng trên quá trình tiêu thụ, chúng ta sẽ theo dõi được toàn bộ cái dòng vận hành của cái sản phẩm vàng này. Và như vậy thì nó sẽ khắc phục được hoàn toàn tình trạng là lợi dụng cái chênh lệch giá vàng để nhập lậu.
Về vấn đề chênh lệch giữa giá vàng SJC và vàng các thương hiệu khác, đều là vàng chuẩn 4 số 9 thì rõ ràng lượng là không khác nhau. Chênh lệch là do chênh lệch về thương hiệu. SJC giá cao vì là thương hiệu độc quyền của Ngân hàng Nhà nước nên nhiều người nghĩ rằng ở mức độ tin cậy cao hơn, song sự chênh lệch về giá cao như hiện nay là điều cần phải kiểm soát. Cơ quan quản lý có thể tính đến việc trả lại vàng SJC cho chính thương hiệu sản xuất để họ kinh doanh bình thường như các thương hiệu vàng khác trong nước. Như vậy thì Việt Nam sẽ có một thị trường vàng ổn định. Thực tế minh chứng hiện trên thế giới, gần như chỉ Việt Nam có cơ chế ngân hàng trung ương độc quyền sản xuất, nhập khẩu vàng miếng. Luật sư Trần Minh Hải, giám đốc công ty luật Basico cho biết.
Chúng ta xem xét là Nghị định 24 ấy, nếu có sửa có thể tạo ra một cái sân chơi cho các nhà đầu tư. Thông qua hoạt động là tạo nên những cái sàn giao dịch vàng tài khoản. Thực tế, quá khứ ở Việt Nam đã từng có những cái sàn như vậy. Cái hình thức giao dịch đấy, phần nào nó cũng sẽ giải quyết được cái tình trạng khan hiếm do cái việc tích trữ vàng trên thị trường thời gian qua.
Về lâu dài, giải pháp vẫn là sửa đổi Nghị định 24, vốn đã hoàn thành sứ mệnh chống vàng hóa. Khung pháp lý với kinh doanh vàng đã bộc lộ nhiều hạn chế, thay vào đó cần xem xét, ứng xử với vàng như một loại hàng hóa đặc biệt và dùng thuế như một công cụ điều tiết chống đầu cơ.
Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, với sự linh hoạt trong việc kết nối tìm kiếm đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may, quý một năm nay, ngành may Thanh Hóa ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các đơn hàng xuất khẩu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Những tháng đầu năm 2024, công ty Sakurai Việt Nam tại khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa đã có thêm nhiều khách hàng mới từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc. hiện sản phẩm may mặc của công ty đã xuất khẩu đi hơn 20 quốc gia trên thế giới. Trong quý 1 năm 2024, công ty sản xuất được gần 19 triệu sản phẩm. Ông Kimura Masanori, trợ lý phó tổng giám đốc công ty Sakurai Việt Nam cho biết.
Phải nói là thời gian qua, ngành dệt may gặp rất nhiều khó khăn và không có cách nào khác là chúng ta phải nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường là hướng đi bền vững. Hiện công ty chúng tôi đã có đơn hàng đảm bảo cho 12.000 công nhân sản xuất đến hết năm 2024. Chúng tôi còn mở rộng và đưa vào hoạt động thêm nhà máy tại khu công nghiệp Hoàng Long, huyện Hoàng Hóa để đảm bảo các đơn hàng cho các đối tác.
Nếu như trước đây, công ty trách nhiệm hữu hạn May Vạn Lợi ở huyện Nông Cống chỉ chuyên sản xuất hàng Âu Mỹ, thì những tháng đầu năm 2024, 100% hàng hóa của công ty đều được xuất khẩu đi Nhật Bản. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May xuất nhập khẩu Vạn Lợi tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện thì mỗi ngày hơn 700 công nhân của công ty sản xuất được hơn 8.400 sản phẩm.
Thì mỗi khách hàng thì có một cái yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, đối với cả khách hàng Nhật thì cái lưu trình yêu cầu một sản phẩm là nó như nhau. Một sản phẩm thì nó thông qua thứ nhất là cái công đoạn kiểm trên truyền, xong nữa rồi qua kiểm 1, kiểm 2 của nhà máy và qua bên kiểm 3 do bên khách hàng chỉ định đến để kiểm. Thì tương ứng một sản phẩm bên mình nó được thông qua 4 công đoạn kiểm hàng và toàn bộ tất cả các công đoạn kiểm này đều kiểm tra 100% hết.
Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, lũy kế xuất khẩu quý 1 năm 2024 ước đạt 1.575 triệu đô la Mỹ, tăng 60,5% so với cùng kỳ và bằng 26,3% so với kế hoạch năm. Đáng chú ý là trong quý 1 thì ngành may mặc xuất khẩu đạt 91.387.000 sản phẩm, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Từ những con số này cho thấy, xuất khẩu những tháng đầu năm 2024 của ngành may mặc có nhiều dấu hiệu phục hồi. Bên cạnh các thị trường truyền thống thì nhiều doanh nghiệp may xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa đã linh hoạt chuyển sang các thị trường có sự phục hồi tốt như là Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN hay các thị trường mới còn nhiều dư địa như là châu Âu, Nam Mỹ, Đông Âu và Bắc Âu. Theo ông Phạm Duy Giáp, giám đốc chi nhánh May Delta Hậu Lộc 1 tỉnh Thanh Hóa, việc chuyển dịch thị trường xuất khẩu cũng là chiến lược xúc tiến của ngành công thương và nhiều doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong năm nay.
Năm 2024 thì ngoài một số thị trường truyền thống trước đây như là Mỹ và EU thì đặc biệt chúng tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc. Về phía nhà máy chúng tôi thì chúng tôi sẽ đặt ra một số cái yêu cầu bên bộ phận phát triển, bộ phận kinh doanh là liên tục tìm kiếm và cũng như là thực hiện được các cái yêu cầu của đối tác nước ngoài đối với Hàn Quốc để chúng tôi có thể mở rộng thêm thị phần tại thị trường ở Hàn Quốc này.
Thanh Hóa hiện có hơn 300 doanh nghiệp sản xuất trong ngành may mặc. Dù thị trường những tháng đầu năm có tín hiệu khả quan, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nên là các doanh nghiệp phải thường xuyên bám sát diễn biến của thị trường, có các giải pháp ứng phó linh hoạt để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Trần Công Tuệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Trường Phát, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Năm 2024, thì cái lượng hàng chúng tôi sẽ tăng trưởng khoảng 30-40% và nó phụ thuộc vào cái số lượng công nhân chúng tôi tuyển thêm. Bởi vì chúng tôi đang có xây dựng một cái nhà máy mới ở tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống. Nhà máy đó thì sản lượng của chúng tôi tối đa là 5 triệu sản phẩm và chúng tôi đang dự kiến là chúng tôi sẽ tuyển dụng thêm 1.000 công nhân nữa.
Có thể nói đứng trước nhiều khó khăn thách thức, nhưng các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa đã nhạy bén trong việc giữ chân khách hàng, tìm kiếm và khai thác thêm nhiều thị trường mới để xuất khẩu, ổn định sản xuất kinh doanh. Đây chính là tiền đề để ngành may mặc Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu sản xuất khoảng 530 triệu sản phẩm trong năm 2024.
Thưa quý vị, nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.